Tỉnh Am Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 10 trong Liên Tông, họ Thời, từ Tư Tề. Người xứ Thường Thục, ngài xuất gia thuở 7 tuổi, thọ đại giới lúc 24 tuổi, đối với thiền, giáo, tánh, tướng đều suốt thông. Đại sư từng ở chùa Chân Tịch, duyệt tàng kinh, niệm Phật, qua 3 năm, nguồn biện luận như thác đổ. Ngài lại đến chùa Dục Dương lễ tháp, cảm xá lợi phóng quan, nhân đó soạn ra Sám Niết Bàn và Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm. Người đọc phần nhiều rơi lệ. Lúc tuổi già, đại sư về ở chùa Phạm Thiên tại Hàng Châu, kết liên xã để khuyên nhắc lẫn nhau chuyên tu tịnh nghiệp. Mùa đông năm Ung Chánh thứ 11, đại sư dự biết ngày 14 tháng 4 năm sau mình sẽ giảng sanh. Đến kỳ hạn, ngài nói: 10 hôm trước ta đã thấy Phật, nay lại được thấy. Nói xong niệm Phật mà quy tay. Đại sư nói: một chữ nguyện bao gồm cả tính và hành. Tính là tin, từ tha nhân quả sự lý không hư dối. Tính tự, tin tất cả do tâm tạo, mình niệm Phật sẽ được tiếp dẫn. Tính tha, tin Phật Thích Ca không nói dối, Phật A Di Đà không nguyện suông. Tính nhân, tin niệm Phật là nhân giảng sanh giải thoát. Tính quả, tin sự giảng sanh thành Phật là kết quả. Tính sự, tin cảnh giới Tây Phương tất cả sự tướng đều có thật. Tính lý, tin lý tánh duy tâm bao trùm Phật độ. Mỗi điều trên đây đều xác thật nên gọi là không hư dối. Hành là chuyên trì danh hiệu không xen tạp, không tán loạn. Nguyện là mỗi tâm ưa thích, mỗi niệm mong cầu. Trong ba điều kiện này, người tu tịnh nghiệp cần phải đủ, không thể thiếu một, mà nguyện là điểm cần yếu. Có thể có tính hành mà không có nguyện, chưa từng có nguyện mà không có tính hành. Niệm Phật mà không phát lòng Bồ Đề thì không tương ưng với bổn nguyện của Đức Di Đà, tức khó giảng sanh. Lòng Bồ Đề là tâm lợi mình, lợi người, trên cầu thành quả Phật, dưới nguyện độ chúng sanh. Tuy phát lòng Bồ Đề mà không chuyên niệm Phật cũng không được giảng sanh, nên phải lấy sự phát lòng Bồ Đề làm chánh nhân, niệm Phật làm trợ duyên, rồi sau mới cầu sanh tịnh độ. Người tu tịnh nghiệp cần phải hiểu biết điều này. Niệm Phật cũng có ba sự, do bởi ba nguyên nhân: không rõ giáo lý, không gặp thầy bạn tốt, không tự xét lấy mình. Trong ba điều này, sự tự xét chỗ sai lầm của mình là rất cần yếu. Đại để muốn sanh về Tây Phương không phải dùng chút phước lành, chút công hạnh lơ là mà được. Muốn thoát sự khổ sống chết luân hồi trong vạn kiếp không phải dùng tâm dần dà chờ hẹn biến trễ mà được. Cơn vô thường mau chóng mới sớm kế lại chịu, đâu nên không siêng năng lo dự bị trước ư? Còn e sức chí nguyện không thắng nổi sức tình ái, tâm niệm Phật không hưng nổi tâm dục trần, những kẻ cứ mãi lơi là biến trễ, nửa tin nửa ngờ, thì ta cũng đành không biết làm sao vậy. Kể rằng: Nam mô A Di Đà, người nào không biết niệm, tuy niệm chẳng tương ưng, mẹ con khó hội kiến, khi đi đứng nằm ngồi, đem tâm này thúc liễm, mỗi niệm nối tiếp nhau, niệm lâu thành một phiến, như thế niệm Di Đà, Di Đà tự nhiên hiện, quyết định sanh Tây Phương, trọn đời không thối chuyển. Triệt Ngộ Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 12 trong Liên Tông, họ Mã, Quý Tế Tỉnh, người đất Phong Nhuận, 22 tuổi xuất gia, thông suốt cả thiền giáo. Ban sơ, ngài chủ trì chùa Vạn Thọ ở Bắc Kinh. Danh đồn khắp Nam Bắc, hàng đệ xướng pháp môn tịnh độ khuyên chúng tinh tu. Kế đó, đại sư lại trụ trì chùa Giác Sanh, tiếng tâm cũng lừng lẫy như trước. Sau, ngài về ở non Hồng Loa, đại chúng quy hướng càng đông, bèn thành ra đạo tràng tịnh độ. Đời nhà Thanh, niên hiệu Gia Khánh thứ 15, vào mùa xuân, đại sư nói trước ngài về Tây và bảo: thân quyển không bền, đừng để một đời luống qua, mọi người nên cố gắng niệm Phật. Quả nhiên tới ngày kỳ hèn, đại sư thấy Phật đến tiếp dẫn, liền chánh niệm mà tọa hóa. Lúc ấy đại chúng nghe mùi hương thơm lạ ngào ngạt, khi Trà Tỳ được xá lợi hơn 100 hộp. Đại sư nói: Thật vì sanh tử phát lòng Bồ Đề, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. 16 chữ này là cương tông của môn niệm Phật. Nếu không phát lòng chân thiết vì việc sanh tử thì tất cả lời khai thị đều là phù phiếm. Bởi tất cả sự khổ trong đời này không chi hơn việc sanh tử. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, sống chết, chết sống, ra khỏi bào thai này kế vào bào thai kia, bỏ lớp da này lại mang lớp da khác, khổ não đã không kham, huống chi tự mình chưa thoát luân hồi, làm sao tránh khỏi đọa lạc. Ôi, khi một niệm sai lầm liền sa vào ác đạo, tam đồ dễ tới mà khó lui, địa ngục này dài mà khổ nặng. Cho nên đại chúng phải đau đớn nghĩ vấn đề sinh tử, như chịu tan cha mẹ, như cứu lửa đốt đầu, gắn chuyên tinh tu tập. Nhưng ta đã khổ vì sự sống chết mà cầu thoát ly, nên liên tưởng đến tất cả muôn loài cũng như vậy. Chúng sanh cùng ta đồng một bản thể, là cha mẹ của ta trong nhiều kiếp, là chư Phật đời vị lai. Nếu chẳng phát tâm cứu độ, chỉ cầu giải thoát riêng mình, thì đối với tình có chỗ chưa an, với lý có điều sơ sót. Huống chi chẳng phát đại tâm, thì ngoài không thể cảm thông với Phật, trong không thể khế hợp với tánh chân, trên không thể tròn quả Bồ Đề, dưới không thể độ khắp muôn loài. Như thế, làm sao báo bổ người ân nhiều kiếp, làm sao giải thích quan gia nhiều đời, làm sao thành tựu căn lành đã gieo trồng từ xưa, làm sao sám trừ tội nghiệp đã tạo ra về trước. Và như thế thì tu hành chỗ nào cũng gặp chướng duyên, dù có thành tựu cũng là quả thấp. Cho nên phải xứng tánh phát lòng Bồ Đề vậy. Nhưng đã phát đại tâm phải tu đại hạnh, mà trong tất cả hành môn tìm phương pháp dễ dụng công, mau thành tựu, rất yên ổn, rất viên đốn, thì không chi hơn dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Nói chấp trì danh hiệu tức là giữ chắc hiệu Phật nơi lòng, không tạm quên. Nếu có một niệm gián đoạn hoặc một niệm xen tạp thì không gọi là chấp trì. Giữ được một niệm nối nhau, không xen không tạp, đó là chân tinh tấn. Tinh tấn mãi không thôi sẽ lần vào cảnh nhất tâm bất loạn và viên thành tịnh nghiệp. Nhất tâm bất loạn là chỗ quy túc của tịnh nghiệp, là đại môn của tịnh độ. Chưa vào môn này tất chưa yên ổn, học giả há chẳng nên cố gắng ư? Tâm đã hay tạo nghiệp thì cũng có thể chuyển nghiệp, và nghiệp đã do tâm tạo tức cũng tùy theo tâm mà chuyển. Nếu tâm mình không chuyển được nghiệp tức bị nghiệp trói buộc, nghiệp không chuyển theo tâm thì có thể buộc tâm. Nhưng dùng tâm thế nào mới chuyển được nghiệp? Ấy là giữ tâm hợp với đạo đức, hợp với Phật. Và nghiệp làm sao buộc được tâm? Ấy là để tâm y theo đường lối cũ, buông lung theo cảnh trần. Tất cả cảnh giới hiện nay, tất cả quả báo về sau đều do nghiệp cảm, do tâm hiện. Vì do nghiệp cảm nên quả báo sẽ đến đều do nhất định, bởi nghiệp buộc tâm. Vì do tâm hiện nên quả báo sẽ đến đều không nhất định, bởi tâm chuyển được nghiệp. Vì có người đến lúc nghiệp buộc được tâm, quả báo sẽ đến theo chiều nhất định, mà bỗng phát tâm rộng, tu hành chân thật thì tâm chuyển được nghiệp, cảnh sẽ đến, tuy định mà thành bất định. Nếu người ấy nửa chừng bỗng thối lui đại tâm, thật hành kém súc, thì nghiệp trở lại buộc tâm, cảnh sẽ đến bất định mà định. Nhưng nghiệp tạo ra từ trước đành đã lỡ rồi, chỉ trong mong có phát đại tâm để biến chuyển, mà nắm giữ cơ quan ấy chính là ta, chứ không ai khác. Nếu hôm nay ta phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc để mau chứng quả độ chúng sanh, giữ niệm hiệu Phật nối nhau không dứt, lâu ngày tâm sẽ hiệp với đạo, thì chuyển được quả báo ta bà thành cực lạc, đổi nhục thai thành liên thai. Không bao lâu chính mình sẽ là một bậc thượng thiện, tướng tốt trang nghiêm, an vui tự tại nơi cõi liên hoa thích bảo. Như ta tu hành nửa chừng bỗng lần lần biến trễ thối lui, tất bị nghiệp lực mạnh mẽ từ kiếp trước sai sử, rồi vẫn y nhiên là một kẻ chịu vô lượng sự thống khổ về thân tâm, ngạ quỷ súc sanh vậy. Những ai có chí thoát ly, cầu về tịnh độ, há không nên sợ hãi tỉnh ngộ, phát tâm phấn chấn tu hành ư? Có 8 điều cốt yếu người tu tịnh nghiệp nên ghi nhớ. 1. Vì sự sanh tử phát lòng bồ đề, đây là đường lối chung của người học đạo. 2. Dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, đây là chánh tông của môn tịnh độ. 3. Lấy sự nhiếp tâm chuyên chú mà niệm làm phương tiện dụng công. 4. Lấy sự chiết phục phiền não hiện hành làm việc yếu tu tâm. 5. Lấy sự giữ chắc 4 trọng giới làm căn bản vào đạo. 6. Dùng các thứ khổ hạnh làm trợ duyên tu hành. 7. Lấy nhất tâm bất loạn làm chỗ quy tức của môn tịnh độ. 8. Lấy các điềm lành làm chứng nghiệm cho sự giảng sanh. Ngộ Khai Đại Sư. Đại sư họ Trương, tự Quát Nhiên, người ở Tô Châu, xuất gia tu hành nơi chùa Tường Phong. Sau khi ngộ được tâm tông, ngài mở pháp hóa nơi chùa Hiển Thân, thuộc miền Kinh Nam. Kế đó, đại sư lui về ở ẩn, trải qua các tự viện, dân gian, luyện xuyên, rồi sau lại về am bảo tàng chuyên tu tịnh nghiệp. Ngài có trứ tác mấy bộ: Niệm Phật Bách Vấn, Tịnh Nghiệp Tri Tấn, Niệm Phật Cảnh Sách, Tịnh Nghiệp Sơ Học Tu Tri và Cố Đạo Tình lưu hành trong đời. Đại sư cảm hóa người rất đông. Năm Đạo Quang thứ 10 đời nhà Thanh, ngài cảm bình, khuyên nhắc và cho hay qua cuối thu mình sẽ về Tây. Quả nhiên, trước tiếp Lập Đông 2 ngày, đại sư hướng về Tây niệm Phật mà quả. Đại sư nói: mở mắt niệm Phật, tâm dễ tán động, nên nhắm mắt mà niệm. Trước khi niệm, phải ngồi yên giây phút, buông bỏ tất cả để lòng rỗng không, rồi từ từ tuyên hiệu Phật, vừa niệm vừa nghe, vừa nghe vừa niệm, mật niệm nối nhau, hành trì lâu tâm phát ra, mỗi câu tha thiết nhớ mong tịnh độ. Có phương pháp hệ niệm là khi không niệm Phật, đem tâm niệm mình buộc để trên thân Đức A Di Đà Phật. Làm như thế, tâm được thanh tịnh, không lay động, chính là chỗ dụng công đắc lực. Hỏi: tạp niệm từ đâu sanh? Đáp: tâm ta chỉ có một niệm, niệm Phật tức là nó, mà tạp niệm cũng là nó. Chỉ nhân ta niệm Phật chưa tinh chuyên, nên niệm trần còn dơ dẫn thế thôi. Hỏi: làm sao trừ được tạp niệm kia? Đáp: không cần phải trừ, chỉ đem tâm niệm hoàn toàn để trên hiệu Phật, tạp niệm liền mất. Hỏi: nhưng rủ tinh lực yếu kém suy mỏi, không thể khiến cho nó tiêu mất, mới làm sao? Đáp: người đạo đức chưa thuận nên tán loạn nhiều, phải cố thâu nhiếp sáu căn, lần lần sẽ được thanh tịnh. Nếu chưa làm được như thế, thì mở mắt nhìn chăm chú tượng Phật mà niệm, tạp niệm sẽ tiêu. Hỏi: cách ấy cũng hay, nhưng e sợ lần hồi mỏi mệt, tạp niệm lại nổi lên làm sao? Đáp: trong tâm mờ tối nên bị ngoại cảnh kéo lôi, niệm Phật không đắc lực, thậm chí dòng niệm dày đặc không tan. Nhưng đừng vội vàng nóng nảy, phải lắng định tâm tư, niệm chậm rãi, hiệu Phật ra từ nơi tâm, phát thành tiếng nơi miệng, rồi lại vào nơi tai. Tâm nghĩ, miệng niệm, tai nghe, cứ tuần hoàn như thế, tạp niệm sẽ dứt. Hỏi: phương pháp này rất hay, chỉ e người căn tánh quá tối, không làm được lại phải thế nào? Đáp: nên đem sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm. Khi niệm, ghi nhớ rành rẽ tiếng thứ nhất là Nam, tiếng thứ nhì là Mô, như thế cứ đủ sáu chữ liên hoàn không dứt, thì vọng niệm không còn chỗ xuất sanh. Diệu Không Đại Sư. Đại sư họ Trình, người ở Giang Đô, lúc thiếu thời ngài học nho, thường đồng với Quán Như Pháp Sư, Dương Như Sơn, Hứa Dân Hư, thường nghĩ khắc Đại Tạng Kinh. Kế đó ngài xuất gia, tự hiệu là Khắc Kinh Tăng. Trong 15 năm, đại sư đã khắc hơn 3.000 quyển. Sau khi ngài tịch 3 năm, bộ kinh Đại Bát Nhã mới hoàn thành. Đại sư giữ giới tinh nghiêm, quá giờ ngọ không ăn, thở sanh bình, trí thuật rất nhiều, sau hợp lại thành pho Lâu Cát Tổng Thơ. Trong ấy phần nhiều là những sách xiển dương tông tịnh độ. Ngài cảm hóa rất đông, đa số là kẻ trọng vọng như ông Tử Nguyện Lượng, vân vân. Nhà Thanh năm Quan Chữ thứ 6, đại sư niệm Phật mà tịch, hưởng 55 tuổi. Đại sư nói: phép quán không dễ thành tựu, giới luật cũng chưa dễ giữ trọn, tu phước chẳng phải hôm sớm có thể thành công, sự dự ngộ chẳng phải kẻ độn căn có thể làm được, còn đại nguyện bền chắc lại càng ít có người. Nếu không do nơi chỗ chân thật trì danh tìm nẻo thoát đi, tất phải chìm trong biển khổ, hằng chịu luân hồi. Ngàn Phật dù từ bi cũng khó cứu độ, huống chi pháp trì danh giết cả ba căn, không có phương tiện nào hay hơn đây nữa. Người niệm Phật thì không được nói chuyện tạp hoặc nghĩ ngợi lông bông. Nếu lỡ có phạm, phải suy xét: ta là người niệm Phật, không nên như thế, rồi niệm Phật vài tiếng để tự cảnh tỉnh mà đánh tan điều ấy. Phép tùy thuận trì danh là khi hôn trầm thì đi kinh hành, lúc tán loạn thì trở lại ngồi, hoặc đứng hoặc nằm, đều tùy tiện mà trì niệm, làm sao cho câu niệm Phật đừng xa lìa. Đây là yếu thuật để hàng phục tâm ma. Khi gặp cảnh thuận, nghịch, khổ, vui, thị, phi, đắc, thích, dơ sạch, tất cả trường hợp cần phải giữ một câu niệm Phật cho chắc. Nếu không như thế, tất bị cảnh duyên, hiệu Phật liền gián đoạn, há chẳng phải đáng tiếc lắm ư? Khi đối trước tượng Phật, phải xem tượng ấy cũng như Phật thiệt, mắt nhìn, tâm niệm, cung kính chí thành. Lúc không ở trước tượng cũng nên thành kính như lúc đối trước tượng Phật. Niệm Phật như thế rất dễ cảm thông, nghiệp ác cũng mau tiêu diệt. Tất cả người khổ trong đời vì thân tâm không được rỗi rảnh nên khó tu hành. Nay ta có phần an nhàn là được nghe pháp môn niệm Phật, vậy phải cố gắng nhiếp tâm mới không uổng ngàn vàng tất bóng. Nếu tu hành lôi thôi tức khó có kết quả. Như thế là phù rẫy bốn ân, luống qua ngày tháng, một mai vô thường chợt đến, lấy gì mà chống đối ư? Người tu nếu vì quả khổ tức đời trước hoặc đời nay đã gây nhân xấu, cho nên chịu một phần khổ, tức là trả một phần ác của mình. Vậy không nên quán trách trời người sao bất công, buồn thời giận sao điên đảo, mà chỉ hổ thẹn mình không sớm tỉnh ngộ tu hành thôi. Mỗi khi nghĩ đến điều ấy, vừa kính sợ cho ác báo, vừa thương cảm cho phận mình. Mỗi câu niệm Phật đều từ nơi gan tủy phát ra, như thế mới là chân cảnh niệm Phật. Trước cảnh ngang trái khổ đau mà không bi thương thì chẳng phải nhân tình, song nếu chỉ luống bi thương, há lại là người rõ thông Phật tánh? Cho nên đã bi thương thì phải tìm phương thoát khổ, nghĩ trước cứu độ mình và tất cả chúng sanh, như thế mới không đến nỗi vô ích. Nên biết sở dĩ Phật được gọi là đấng đại bi, vì Ngài có đủ hùng lực trí huệ cứu chúng sanh đau khổ. Ta dùng bi tâm mà niệm Phật, cầu lòng bi của Phật cứu khổ cho ta, sự trì niệm như thế khẩn thiết biết dừng bao. Khi niệm Phật đã thuần thục thì trong sáu trần chỉ có thinh trần, năng dụng của sáu căn đều gửi nơi nhĩ căn, không còn biết thân mình đang di nhiễu, lưỡi mình đang uống đồng, ý có phân biệt hay không, mũi thở ra hay vào, mắt mình nhắm hay mở. Khi ấy sự viên thông của Đức Quán Âm thế chí chính là một căn, tức là trần, trần tức là căn, căn trần tức là thức, 18 giới dung hợp thành một giới. Khi làm xong một việc, vừa nói xong một lời, chưa khởi tâm niệm Phật mà một câu hồng danh cuồn cuộn tuôn ra, đó là triệu chứng tam muội dễ thành tựu vậy. Tu tịnh nghiệp, cảnh cô tịch chừng nào hay chừng nấy, tiếng niệm cao thấp mau chậm tùy nghi, làm sao cho hợp thành một phiến. Nên biết khi ấy thân tuy đơn chiếc mà tâm chẳng lẻ loi, vì tâm của chư Phật cùng Đức Di Đà chưa từng tạm rời ta. Ta khởi niệm khi Phật biết, mở miệng thì Phật nghe, lo gì sự cô tịch. Bệnh là cái bước đến sự chết, chết là cửa ải đưa đến cảnh tịnh huế thánh phạt. Trong khi bệnh phải tưởng là mình sắp chết, chuyên niệm hiệu Phật, quyết đợi lúc mạng chung, như thế sẽ có quang minh tiếp dẫn mà toại bổn nguyện giảng sanh của mình. Nếu trong lúc ấy tạm đình câu niệm Phật, thì tâm luyến ái, buồn rầu, sợ hãi, tất cả tạm niệm đều hiện ra. Như thế làm sao vượt qua nẻo sanh tử? Thế nên lúc bệnh nguy phải ghi nhớ bốn chữ A-di-đà Phật nơi tâm chớ quên. Và những kẻ xung quanh cũng phải niệm bốn chữ ấy để thường thường nhắc nhở người bệnh. Nên biết trăm kiếp ngàn đời siêu hai đọa toàn do ở một niệm trong khi ấy. Tại sao thế? Vì sáu nẻo luân hồi đều do một niệm làm chủ. Nếu một niệm chuyên chú nơi Phật, thì hình tuy hoại mà thần không hoại, liền nương theo đó mà giảng sanh. Hỡi người tu tịnh nghiệp, nên nhớ bốn chữ A-di-đà Phật nơi lòng đừng quên. Ấn Quang Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 13 trong Liên Tông, họ Triệu, người ở Cấp Dương. Suốt thông tông giáo, chuyên tu tịnh nghiệp, từng trải ở các non Trung Nam, Hồng Loa, Phổ Đà. Năm Dân Quốc thứ 19, Ngài đến Đức Ngô, sáng lập Linh Nham Tịnh Tông Đạo Tràng, khuyên người lấy luân thường nhân quả làm cơ sở, niệm Phật sanh Tây làm chỗ quy tức. Đại sư ấn tặng sách Phật 500 muôn bộ, tượng Phật hơn 100 muôn bức. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 29, Ngài niệm Phật tạo hóa ở Linh Nham Đạo Tràng. Khi tỳ trà 32 cái răng còn nguyên, được xá lợi ngũ sắc vài ngàn hồn. Đại sư hưởng tuổi đời 80, tăng lạp 60, trí thuật trăm muôn lợi. Đệ tử hơn 20 muôn, phần nhiều là bậc hiền triết và người có danh vọng trong quốc đảng. Đại sư nói: Pháp môn Tịnh Độ do Phật Thích Ca, Di Đà kiến lập, Bồ Tát Giang Thù, Phổ Hiền chỉ huy, Đức Mã Minh, Long Thọ, Hoằng Dương và các tổ Huệ Diễn, Thiên Thai, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Liên Kỳ, Ngẫu Ích, Xướng Đạo để khuyên khắp thánh, phàm, ngu, trí đồng tu hành vậy. Đã tu tịnh nghiệp phải giữ luân thường, làm hết bổn phận, dứt niệm tà, dình lòng thành kính, trừ bỏ các điều ác, dân làm những việc lành, đừng giết hại, gắn ăn chay, thương tiếc hộ trì mạng sống loài vật, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bên trong phải vì ông bà, cha mẹ, anh em, chị em, bên ngoài vì thân thích, bạn bè, xóm giềng, làng nước, đem pháp môn Tịnh Độ này mà phụng khuyến. Chẳng luận người có tin làm cùng không, chỉ hết sức mình khiến cho mọi người đều biết pháp màu nhiệm này mà thôi. Người niệm Phật, nếu tấm lòng chân thiết, tự có thể nhờ từ lực của Phật khiến cho khỏi tai nạn đau binh, nước lửa. Dù có bị tốt nghiệp sâu dày, hoặc trường hợp chuyển quả nặng địa ngục thành ra quả báo nhẹ đời nay mà ngẫu nhiên bị tai nạn ấy, nếu lúc bình nhật có lòng tín nguyện chân thiết, quyết định lúc bấy giờ sẽ được nhờ Phật tiếp dẫn. Đã tin sâu, nguyện thiết, phải tu chánh hành niệm Phật. Sự tu trì đây đều tùy theo thân phận của mình mà lập, không nên chấp định theo một pháp thức nào. Như người không việc chi hệ lụy, nên từ mai đến chiều, chiều lại mai, lúc đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tình, khi ăn cơm, mặc áo, cùng đại tiểu tiện, tất cả thời, tất cả chỗ đều giữ một câu hồng danh, không rời nơi tâm miệng. Nếu khi thân mình sạch sẽ, y phục chỉnh tề, chỗ nơi thanh khiết, thì niệm thầm hay ra tiếng đều được. Như lúc ngủ nghỉ, lõa lồ, tắm gội, đại tiểu tiện, hoặc ở chỗ không sạch, chỉ được niệm thầm, không nên ra tiếng. Niệm thầm công đức dẫn động, nếu ra tiếng thì có lỗi không cung kính. Chớ cho rằng những lúc ấy không nên niệm, chỉ e niệm không được mà thôi. Lại khi nằm, nếu niệm ra tiếng, chẳng những không cung kính mà còn bị tổn hơi, phải biết điều này. Muốn cho tâm không luyến việc ngoài, chuyên niệm Phật được quy nhất, cũng không có phương pháp chi kỳ lạ. Chỉ đừng quên cái chết rình rập bên mình, không biết xảy ra lúc nào. Phải nghĩ rằng, ta từ trước đến nay tạo ra vô lượng vô biên nghiệp ác. Như trong kinh nói, giả sử nghiệp ác kia có hình tướng, thì khắp mười phương hư không cũng chẳng thể dung chứa hết. Duyên đầu may mắn, nay được thân người lại nghe pháp Phật. Nếu không một lòng chuyên niệm Phật cầu sanh Tây Phương, khi cái chết đến thình lình, chắc chắn phải bị đọa vào ác đạo. Chừng ấy, nếu vào địa ngục thì bị non đao, rừng kiếm, lò lửa giạt dầu, một ngày đêm sống chết đến vạn lần. Sự khổ cùng cực không thể diễn tả. Nếu đọa vào ngạ quỷ thì thân hình xấu xa, hôi hám, bụng lớn như cái trống, cổ họng nhỏ như cây kim. Thấy cơm nước thì nhân vật ấy đều hóa thành than lửa, chịu đói khát lăn lộn khóc la trong vô lượng kiếp. Nếu đọa vào súc sanh thì hoặc bị chở kéo nặng nề, hoặc bị người giết ăn thịt, hoặc bị nạn loài mạnh ăn nuốt loài yếu, kinh khủng chẳng lúc nào yên. Chịu khổ như thế, có khi vô lượng chư Phật ra đời mà vẫn còn xoáy dần trong ác đạo không được thoát ly. Nghĩ đến thân người mong manh, cái chết bất kỳ, nghĩ mình đời trước này đã tạo ra vô lượng nghiệp ác, nghĩ đến sự khổ tam đồ và tỉnh ngộ sợ hãi, tất không còn tham luyến cảnh quyển bên ngoài, niệm Phật được duyên nhất. Khi niệm Phật cần phải chí thành, hoặc có lúc trong tâm khởi ra bi cảm, đó là tướng căn lành phát hiện. Nhưng phải đề phòng, đừng nên thường thường như thế, chẳng vậy thì bị loài ma bi thương nhập giặc. Phàm gặp việc chi dự ý cũng đừng quá vui mừng, vui mừng quá tất bị loài ma quan hỷ ám nhập. Khi niệm Phật, mi mắt nên sụp xuống, đừng nên quá dùng tinh thần. Nếu dùng tinh thần quá, quả khí sẽ bốc lên, làm cho nhức đầu choáng váng, hoặc mang các chứng bệnh lên máu, đầu tê rần ngứa nhức, máu bầm tụ trên đỉnh đầu. Vậy phải điều định cho vừa chừng. Nếu thấy đầu óc nặng nề nóng bừng, phải trấn định tinh thần, lắng tai nghe mà niệm, hoặc chú tưởng nơi lòng bàn chân, thì quả khí sẽ hạ xuống. Bệnh cùng ma phá đều do túc nghiệp gây ra. Người nên chí thành khẩn thiết niệm Phật thì bệnh tự an lành, ma tự xa lánh. Nếu lòng không thành khẩn mà còn khởi ra niệm tà dâm bất chánh thì tâm ngươi toàn thể đã xa vào nơi tối tăm, làm sao khỏi chiêu cảm loài ma đến khuấy rối. Từ nay sau mỗi thời khóa, ngươi nên hồi hướng cầu nguyện cho quan gia đời trước, khiến bọn kia nhờ công đức niệm Phật của người mà được thoát khổ, sanh về cõi lành. Người niệm Phật nếu dụng công siêng năng tinh tấn thì niệm sẽ được thuần thục quy nhất, được cảm thông với Phật, tự có thể thấy cảnh lành, dù không thấy cũng không ngại. Nếu bỏ sự chuyên dụng công mà vội gấp muốn được nhất tâm, được tương ưng, được thấy cảnh lành thì vọng tưởng rối ren, tâm niệm cầu mong cố kết đi lòng. Đây là chứng bệnh lớn lao nguy hiểm của người tu hành. Như thế lâu ngày, những quan gia đời trước nương theo vọng tưởng của hành nhân quá làm thất Phật, hoa sen, hoặc có cảnh tốt lạ để mong bảo quán. Lúc ấy tự mình đã không có chánh kiến, toàn thể là khí phần của ma. Một khi thấy cảnh ấy, tất sinh lòng hoan hỷ, mà nương theo đấy mà vào tam phủ, làm cho hành nhân điên cuồng, dù có Phật sống cũng không cứu được. Người niệm Phật không phải chỉ tu theo sự tướng bên ngoài, mà cần phải để ý trừ phiền não cùng tạp nghiệp lầm lũi xấu xa. Nếu phiền não bớt một phần thì công phu niệm Phật tăng một phần, trái lại để phiền não tăng, tất công hành phải lui kém. Cho nên có người càng tu hành lại càng đổ nghiệp, là bởi lý do trên đây. Như thế lâu ngày nghiệp sẽ tiêu. Từ rày về sau, nơi tâm niệm hành vi, người phải giữ cho hiền hòa thuần hậu mới được phước lành. Nếu chẳng thế, lại gia thêm tánh gian, xảo, khắc, hiểm, thì cũng như chót núi đá trơ dân, mưa bao nhiêu cũng không động lại chút nào. Dù loại cây cỏ chi cũng không sanh trưởng nổi. Giữ một câu A-di-đà Phật, giặc niệm nối nhau, thường nhớ thường niệm. Khi những tâm tham lam, bỏng sẻn, hờn giật, dâm dục, háo thắng, kiêu mạn thoạt nổi lên, phải nghĩ, ta là người niệm Phật, cầu giải thoát, không nên có tâm niệm như vậy. Nghĩ rồi liền trừ diệt đi. Như thế, lâu lâu những niệm lao thần, tổn thân đều không có đâu mà khởi. Sẽ được công đức không nghĩ bàn của Phật gia trì nơi thân tâm mình, dám đảm bảo trong 10 ngày thấy đại hiệu. Nếu tu hành lôi thôi gián đoạn, liền muốn được công hiệu, đó là khi mình, khi người, tuy cũng có công đức, nhưng muốn do đó mà lành bệnh thì quyết không thể được. Làm việc chi cũng phải lấy lòng thành làm gốc, tu hành nếu không dùng tâm chí thành, làm sao được sự lợi ích lành bệnh dứt khổ? Nếu tu tịnh nghiệp, nếu có mảy may công đức lành, đều đem hồi hướng giảng sanh. Như thế thì tất cả hành môn đều là trợ hành của tịnh độ. Lại phải phát lòng bồ đề, thề độ muôn loài, đem công đức mình tu hồi hướng cho bốn ân ba cõi cùng chúng sanh trong pháp giới. Làm như thế như đèn thêm dầu, như mạ được mưa, đã kết phát duyên sâu cùng tất cả chúng sanh, lại mau thành tựu thắng hạnh đại thừa của mình. Nếu chẳng hiểu nghĩa này, tất thành ra chỗ thế cạn hẹp tư lợi của hàng phàm phu và nhị thừa, tu hạnh màu, cảm quả rất thấp kém. Có một bí quyết khẩn thiết bảo nhau: hết lòng thành kính, nhiệm màu, nhiệm màu. Phụ, khi làm việc lành chi, dù nhỏ nhặt cũng nên chắp tay đối trước Phật hoặc hướng về Tây, đọc bài kệ hồi hướng gián tắc này: nguyện đem công đức này cầu bốn ân ba cõi, con cùng với chúng sanh đồng sanh về cực lạc. Hoằng Nhất Đại Sư. Đại sư họ Lý, Quý Diễn Âm, từ Thúc Đồng, từng sang Nhật học về chuyên khoa mỹ thuật và làm giáo sư nhiều học hiệu trong nước Trung Hoa. Năm Dân Quốc thứ 7, ngài xuất gia nơi chùa Đại Từ tại Hàng Châu, sau thọ đại giới ở chùa Linh Ẩn. Đại sư cảm thấy lực học suy di, mới phát tâm chấn chỉnh. Nhân đó, ngài dân du qua vùng Mân, Triết, chuyên về giảng thuật, có trứ tác bộ Nam Sơn Luật Quyển Tổng Thơ, lưu hành ở đời. Ngài chuyên tu tịnh nghiệp, rất bến phục Ấn Công ở Linh Nham, hằng lấy việc sống hoàn truyền giới luật, chết giảng sanh Tây Phương làm chí nguyện. Mùa thu năm Dân Quốc thứ 31, đại sư ở Ôn Lăng dự biết lâm chung, niệm Phật mà tịch, hưởng 64 tuổi đời, 24 tăng lạc. Sau khi thiêu hóa được xá lợi hơn 1.800 hộp. Đại sư dạy: cổ thi nói, ta thấy người khác chết trong lòng nóng xót xa. Chẳng phải xót kẻ mất, vì sẽ đến phiên ta. Vậy việc lớn rốt sao của đời người đâu tạm quên trong giây phút ư? Khi bệnh nặng phải buông bỏ tất cả việc nhà cho đến thân tâm của mình, chuyên nhất niệm Phật, một lòng mong cầu giảng sanh Tây Phương. Làm như thế, nếu thọ mạng đã hết, quyết định được giảng sanh. Như thọ mạng chưa dứt, tuy cầu giảng sanh mà trở lại mau lành bệnh. Do vì lòng mình chuyên thành, nên có thể diệt trừ nghiệp ác đời trước. Trái lại, nếu chẳng buông bỏ muôn duyên, chuyên nhất niệm Phật, như thọ mạng đã hết, quyết định không thể không giảng sanh. Vì mình chỉ chuyên cầu lành bệnh, chứ không cầu giảng sanh, nên không do đâu được về cực lạc. Nếu như thọ mạng đã dứt, chẳng những không được mau thuyên giảm, mà bệnh lại tăng thêm. Vì mình nhân cầu lành bệnh, vọng sanh lòng lo lắng sợ hãi vậy. Khi bệnh chưa nặng, cũng nên uống thuốc, nhưng vẫn phải tinh tấn niệm Phật, chớ tưởng nghĩ rằng uống thuốc rồi bệnh sẽ lành. Lúc bệnh đã nặng, có thể không cần dùng thuốc. Khi ta bệnh nằm ở thạch thất, có kẻ khuyên nên rước thầy hút thuốc, liền từ tạ mà nói kệ rằng: A Di Đà Phật, vô thượng y dương, bỏ đây không cầu, ấy là si cuồng. Một câu niệm Phật là thuốc già đà, bỏ đây không uống, lầm to lắm mà. Nhân vì bình nhật ta đã tin pháp môn niệm Phật, thường giảng nói cặn kẽ cho mọi người nghe. Nay chính mình bị bệnh lại bỏ đây cầu thuốc sao? Nếu mình bệnh trở nặng, đau khổ quá lắm, rất không nên kinh hoàng, vì cái bệnh khổ này do bởi túc nghiệp hoặc nhân ta tu hành nên chuyển nghiệp báo của ác đạo, thành ra quả nhẹ bệnh khổ. Để trả xong tất rồi mới sanh về Tây Phương. Khi bệnh nặng, những y phục vật dụng của mình nên đem thí cho kẻ khác, hoặc y theo phẩm Như Lai Tán Tháng trong kinh Địa Tạng, đem vật liệu ấy cúng dường kinh tượng lại càng hay. Lúc bệnh nhân đau nhiều, như thần thức còn thanh tĩnh, người nhà nên thỉnh bậc thiện tri thức đến thuyết pháp. Vị thiện tri thức phải hết sức an ủi, đem việc lành công tu của bệnh nhân kể rõ ra và khen ngợi, khiến cho người bệnh sinh lòng vui mừng, không còn nghi ngại. Tự biết khi mình chết sẽ nương nơi nghiệp lành ấy sanh về Tây Phương. Khi bệnh nhân sắp chết, người thân cận không được hỏi han về di chúc, cũng không được nói chuyện tạp vô ích, khiến cho người bệnh động tâm niệm tình ái, quyến luyến thế gian, có ngại cho sự giảng sanh. Nếu muốn để di chúc thì trong lúc còn mạnh khỏe làm di ngôn trước giao cho người cất giữ. Lúc bệnh nhân gần qua đời, tự họ muốn tắm gội thay y phục thì có thể thuận theo, nhưng nhẹ nhàng cẩn thận mà làm. Như họ không chịu hoặc á khẩu không nói được thì không nên miễn cưỡng mà làm. Bởi người sắp chết thường thường thân thể đau nhức, nếu ép khuyên dời đồng, tắm rửa, thay y phục thì bệnh nhân càng đau đớn thêm nhiều. Ở đời có người tu hành phát nguyện cầu về cực lạc, nhưng khi lâm chung vì bị quyến thuộc di động nhiễu loạn, phá hoại chánh niệm nên không được giảng sanh. Việc này xảy ra rất nhiều. Là có kẻ mạng chung có thể được sanh về cõi lành, nhưng bị người khác không biết xúc chạm làm cho đau đớn nên sanh lòng tức giận, do đó phải bị đọa vào đường ác. Như vua A Xà Thế tu nhiều phước lành, khi lâm chung nhân bị người hầu cận ngũ gục làm rớt cây quạt trên mặt nên giận chết, đọa làm rắn mãng xà. Gương này há không nên răng sợ ư? Khi lâm chung, hoặc ngồi hoặc nằm đều tùy tiện, chớ nên gắng gượng. Nếu cảm thấy khí lực suy nhược chỉ có thể nằm, mà muốn xem cho ra vẻ gắng gượng ngồi dậy là điều nguy hại không nên. Hoặc theo lẽ phải nằm nghiêng bên mặt hướng về tây, nhưng vì thân thể đau nhức phải nằm ngửa, hay nằm nghiêng bên trái hướng về đông, cũng cứ để tự nhiên, không nên gắng gượng. Đây là chính bệnh nhân phải hiểu như thế mà tự xử sự. Còn người thân thuộc cũng phải hiểu lẽ này. Chẳng nên cầu danh bắt người bệnh nằm nghiêng bên mặt hướng về tây, hay đỡ dậy mặc áo tràng sửa ngồi kiết già. Đâu biết rằng chỉ vì cầu chút hư danh mà khiến cho người chết phải đọa tam đồ, chịu vô lượng sự khổ. Khi đại chúng trợ niệm nên thỉnh tượng Di Đà tiếp dẫn để trước bệnh nhân, khiến cho họ trông thấy. Người trợ niệm không luận nhiều ít, nếu được nhiều nên luân phiên mà niệm, khiến cho tiếng Phật không gián đoạn. Muốn niệm 4 chữ hay 6 chữ, hoặc niệm mau niệm chậm, phải hỏi trước bệnh nhân. Lại phải tùy chỗ tập quán ưa thích, thổi bình nhật của bệnh nhân mà niệm, khiến cho họ có thể niệm thầm theo. Thường thấy kẻ trợ niệm không vì người sắp chết, chỉ niệm theo ý mình. Như thế là trái chỗ tập quán ưa thích của bệnh nhân, họ làm sao niệm thầm theo được. Nguyện những người trợ niệm đặc biệt lưu ý đến điều này. Nếu mình phá chánh niệm của kẻ khác, tức là có tội, đến phiên mình lâm chung cũng bị quả báo gặp kẻ khác phá hoại mà không được giảng sanh. Thông thường người trợ niệm hay đánh khánh hoặc đánh mỏ nhỏ. Theo kinh nghiệm, kẻ mang bệnh thần kinh suy nhược rất sợ nghe tiếng khánh và mỏ nhỏ, vì âm thanh của những thứ này chát chúa đinh tai, kích thích thần kinh khiến cho họ tâm thần không an. Theo thiện ý, chỉ nên niệm suông là thỏa đáng hơn hết. Hoặc nếu có thì chỉ đánh thứ chuông, khánh hay mỏ lớn. Mấy món này âm thanh hùng tráng, khiến cho người bệnh sanh niệm nghiêm kính, thiệt hơn đánh khánh và mỏ nhỏ nhiều. Thứ mỏ âm thanh đục cũng không nên đánh, vì làm cho bệnh nhân tâm thần hôn trượt. Nhưng sở thích của mỗi người không đồng, tốt hơn là nên hỏi trước bệnh nhân. Nếu có chỗ nào không hợp, phải tùy cơ cải biến, chớ nên cố chấp. Người mới tắt hơi, điều thiết yếu là không nên vội di động. Hoặc kẻ chết thân mình dính chất dơ, cũng không nên gấp lau rửa, phải đợi qua 8 tiếng đồng hồ mới được tắm rửa thay y phục. Trước và sau khi chết, người nhà không được khóc lóc. Khóc là vô ích mà lại có hại, vì làm cho kẻ mạng chung sanh niệm quyến luyến, không được giải thoát. Chỉ nên gắng sức niệm Phật là thật ích cho vong nhân. Nếu muốn khóc lóc phải đợi 8 giờ sau. Tại sao thế? Vì bệnh nhân tuy tắt hơi nhưng thức A-lại-da còn chưa đi. Nếu khi ấy lay động tắm rửa thay y phục hoặc kêu khóc, họ vẫn còn cảm giác đau đớn hoặc sanh buồn giận, thương bi mà phải sa đọa. Điều này rất quan hệ, rất cần yếu, nên để ý ghi nhớ kỹ. Cái thuyết thăm dò hơi nóng để nghiệm xem sanh về đâu. Tuy có chứng cớ nhưng cũng không nên cố chấp. Nếu bệnh nhân bình thời tín nguyện chân thiết, khi lâm chung chánh niệm rõ ràng, có thể chứng nghiệm là giảng sanh. Nhiều kẻ không kỹ, cứ mãi thăm dò, rời chỗ này, chỗ kia, làm động niệm kẻ mạng chung, cũng có hại lớn lắm. Sau khi bệnh nhân tắt hơi, chờ niệm xong, phải đóng cửa phòng lại, canh chừng cho kỹ, kẻo lòi mèo, hoặc kẻ không am hiểu, đổ xô vào xúc chạm. Đợi qua 8 giờ sau, sẽ tắm rửa thay y phục. Trong vòng 8 giờ, nếu có người ở gần bên niệm Phật luôn là điều rất tốt. Ngoài ra cấm tuyệt không nên làm điều chi khác. Xin nhắc lại, trong khoảng thời gian này, người chết vẫn còn cảm giác. Sau 8 giờ, nếu tay chân người chết đã cứng không thể chuyển động, nên dùng vải thấm nước nóng đắp bao xung quanh các khớp xương, dây lâu có thể co duỗi tay chân như thường. Khi làm những Phật sự truy tiễn cho vong nhân, nên hồi hướng công đức ấy đến chúng sanh trong pháp giới. Như thế công đức sẽ càng thêm lớn, mà sự lợi ích của vong nhân đó cũng được tăng thêm nhiều. Buổi lâm chung là lúc rất quan yếu trong một đời người. Nếu trước dự bị tư lương giảng sanh cho đầy đủ, đến chừng ấy khó khỏi kinh hoàng bối rối, rồi kêu mẹ réo cha, nghiệp ác trong nhiều kiếp đồng thời hiện ra, làm sao giải thoát? Cho nên khi lâm chung, tuy nhờ người y theo phương pháp mà trợ niệm, nhưng chính mình lúc bình nhật phải cố gắng tu trì, chừng ấy mới được tự tại. Hỡi người tu tịnh nghiệp, xin sớm dự bị là hơn.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net